Trân trọng kính chào quý vị. Trong câu chuyện thời sự hôm nay, xin mời quý vị theo dõi đề tài Cơ hội ngàn năm một thuở cho Đài Loan do bình luận gia Đại Dương biên soạn. Kể từ khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump vào Tòa Bạch Ốc đã chuẩn bị bảo vệ 24 triệu dân Đài Loan yêu chuộng tự do, dân chủ, văn minh, nên một cú điện thoại đã xảy ra khi Tổng thống Đài Loan bà Thái Anh Văn tái cử vẻ vang năm 2020. Tiếp theo các hoạt động tăng cường sức mạnh quân sự cho Đài Loan và các biện pháp bảo vệ đảo quốc này trong chiến lược hủy bỏ chính sách một nước Trung Hoa có từ năm 1979. Khi đó Hoa Kỳ muốn giữ vai trò đại diện dân tộc Trung Hoa cho Tổng thống Tưởng Giới Thạch, chống lại sự đồng hóa của Mao Trạch Đông. Trái lại, Đảng Cộng sản Trung Quốc tự coi như chủ nhân của Đài Loan. Lập luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc không chính đáng. Dân tộc Đài Loan hiện diện trên đảo này từ thời cổ đại. Thực dân Hòa Lan và Tây Ban Nha kiểm soát đầu thế kỷ thứ 17. Nhà Thanh sáp nhập Đài Loan vào năm 1863 rồi cắt nhượng cho Nhật Bản năm 1895. Khi Nhật Bản đầu hàng đồng minh sau đệ nhị thế chiến, Trung Hoa Quốc dân đảng của Tưởng Giới Thạch làm chủ Đài Loan. Dân bản xứ thường xuyên chống lại các lực lượng ngoại nhập. Như thế Đài Loan chỉ là thuộc địa của các đế quốc thực dân khác nhau, chứ không thuộc lãnh thổ Trung Quốc. Dân Đài Loan thích Nhật Bản hơn là dân Hoa Lục. Vì vậy, cộng đồng quốc tế phải công nhận chủ quyền quốc gia của 24 triệu dân Đài Loan. Hôm 29 tháng 7 năm 2020, dân biểu liên bang Tết Yoho thuộc Đảng Cộng Hòa, chủ tịch nhóm châu Á-Thái Bình Dương của Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Hoa Kỳ đã đệ trình dự luật Taiwan Invasion Prevention Act, luật ngăn chặn xâm lăng Đài Loan, nhằm ủy quyền cho Tổng thống sử dụng võ lực cần thiết để bảo vệ đảo quốc Đài Loan trong trường hợp bị Trung Cộng sử dụng võ lực xâm phạm. Đồng thời, tiến hành đối thoại an ninh và các cuộc tập trận chung giữa Hoa Kỳ, Đài Loan và các đồng minh tăng cường bán võ khí cho Đài Loan. Hôm 18 tháng 9 năm 2020, Thượng nghị sĩ Rick Scott, Đảng Cộng Hòa, đã giới thiệu đạo luật phòng chống xâm lược Đài Loan cho phép Hoa Kỳ sử dụng lực lượng quân sự nếu Trung Cộng xâm lược Đài Loan. Dự luật này được nghị sĩ Ted Yoho tại Hạ viện bảo trợ. Hôm 16 tháng 9 năm 2020, dân biểu Tom Tiffany, Đảng Cộng Hòa, giới thiệu dự luật kêu gọi Hoa Kỳ chấm dứt chính sách một Trung Quốc nhằm nối lại quan hệ chính thức với Đài Loan và bắt đầu đàm phán về Hiệp định Thương mại Tự do Hoa Kỳ-Đài Loan. Ông nhấn mạnh, nước Mỹ không cần giấy phép của Đảng Cộng sản Trung Quốc để nói chuyện với bạn bè và đối tác của mình trên khắp thế giới. Theo báo cáo hôm 11 tháng 9 năm 2020 của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS, các nghị sĩ Hoa Kỳ đã trình ít nhất 366 dự luật nhằm vào Trung Quốc tính từ tháng Giêng năm 2019, chứng tỏ thái độ cứng rắn chưa từng có đối với Trung Quốc. Tại sao Hoa Kỳ quyết bảo vệ Đài Loan mà năm 1971 lại cho phép Trung Quốc thay thế chiếc ghế Đài Loan tại Liên Hiệp Quốc? Một, Tổng thống Hoa Kỳ Jimmy Carter tin Bắc Kinh tôn trọng quyền chọn lựa thể chế chính trị của dân tộc Đài Loan. Hai, tham vọng thống nhất của Bắc Kinh buộc Quốc hội Mỹ ban hành đạo luật quan hệ Đài Loan Taiwan Relations Act TRA năm 1979 nhằm ngăn chặn Bắc Kinh tấn công Đài Loan, được Tổng thống Jimmy Carter ký thành luật. Tổng thống Donald Trump đã ký đạo luật du lịch Đài Loan Taiwan Tourism Act TTA năm 2018 cho phép viên chức Mỹ có thể du lịch thăm viếng đảo Ngọc nhằm tăng cường mối quan hệ chính thức giữa hai quốc gia. Năm 2019, ban hành thêm đạo luật sáng kiến tăng cường và bảo vệ quốc tế của đồng minh Đài Loan Taiwan Allies International Protection and Enhancement Initiative Act of 2019, Taipei. Tất cả nhằm mục đích không cho phép Bắc Kinh có điều kiện thao túng Biển Đông Á. Hai năm qua, Lưỡng viện Quốc hội Hoa Kỳ đã tỏ ra cứng rắn hơn bao giờ hết với Trung Quốc khi đưa ra gần 370 dự luật nhằm hỗ trợ cho ngành hành pháp. Tháng trước, Bộ trưởng Y tế Hoa Kỳ Alex Azar thăm Đài Bắc, nên Bắc Kinh phản đối bằng cách phái một số phi cơ băng qua đường trung tuyến trên eo biển Đài Loan. Khi Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Kate Craft viếng thăm Đài Loan từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 9 năm 2020, nhân dự tang lễ của cố Tổng thống Lý Đăng Huy cũng bị Bắc Kinh cho 19 phi cơ đủ loại so với 12 vào hai ngày trước, kể cả quanh tạc cơ chiến lược đi vào vùng nhận dạng phòng không ADIZ hai lần, nên bị các chiến đấu cơ của Đài Bắc xua đuổi, trong khi hệ thống chống quả tiễn của Đài Loan cũng sẵn sàng. Tờ Thời báo Hoàn cầu cảnh cáo nếu Bộ trưởng Ngoại giao hoặc Quốc phòng Hoa Kỳ đến Đài Loan thì phi cơ của Trung Quốc sẽ bay trên không phận của đảo quốc này. Khi Anh Quốc bàn giao Hồng Kông cho Trung Quốc năm 1997, có hai phóng viên Ross Munro và Richard Burstein của tạp chí Time trú tại Bắc Kinh đã cùng phối hợp viết cuốn sách The Coming Conflict with China bị Tân Hoa Xã buộc tội cố ý yêu ma hóa Trung Quốc. Thực sự họ đã thấy yêu ma sớm hơn dư luận thế giới, nhất là đối với thành phần gọi là cấp tiến trong giới thiên tả lẫn thiên hữu. Tại sao Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cương quyết ngăn chặn Trung Quốc xâm chiếm Đài Loan? Về quân sự, Bắc Kinh sẽ dễ dàng khống chế trên hai biển Đông Trung Hoa, East China Sea và biển Nam Trung Hoa, South China Sea, đe dọa trực tiếp Nhật Bản, Đại Hàn và Phi Luật Tân, kiểm soát mọi hoạt động quân sự trong khu vực Tây Thái Bình Dương, khởi đầu tiến trình từng bước xâm lăng các quốc gia duyên hải Đông Nam Á, thu về chiến cụ và kỹ thuật quân sự tiên tiến của Đài Loan. Về kinh tế, Bắc Kinh tiếp thu một nền kinh tế phát triển, một đội ngũ chuyên gia kinh doanh kỹ thuật khoa học tiên tiến, một đội ngũ công nhân kỹ thuật lành nghề, một khối tài sản làm chiến lợi phẩm. Về chính trị, Bắc Kinh có đòn bẩy để thuyết phục các quốc gia trong vùng chấp nhận thần phục Trung Quốc hoặc phải đối diện với mối đe dọa chiến tranh. Ngăn Bắc Kinh chiếm Đài Loan chỉ là một phần trong kế hoạch bao vây Trung Quốc toàn diện của chính quyền Donald Trump đang được cộng đồng quốc tế ngày càng thông hiểu và hợp tác. Bộ tứ kim cương Quad không còn nằm trên giấy mà đã trở thành Liên minh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và cởi mở, gồm bốn cục trụ Hoa Kỳ, Nhật Bản, Ấn Độ và Úc Đại Lợi, có Bộ Tư lệnh đóng ở Hạ Uy Di. Lực lượng này thường xuyên tổ chức tập trận trên biển Nam Trung Hoa và Ấn Độ Dương. Họ có đủ khả năng bao vây Trung Quốc bên trong chuỗi đảo số 1. Các chuyên gia quốc tế cho rằng sức mạnh quân sự tổng hợp của Mỹ, Nhật, Đài Loan gấp 30 lần quân giải phóng nhân dân Trung Quốc. Vài năm trở lại đây, dư luận quốc tế chú ý tới sự hợp tác giữa Trung Quốc và Nga, mà ở mức độ nào qua cuộc phỏng vấn Dmitry Trenin, giám đốc trung tâm Carnegie Moscow của John Soli thuộc Đại học Harvard hôm 18 tháng 9 năm 2020. Quan hệ Nga-Trung không bao giờ chống lại nhau, không nhất thiết phải luôn luôn với nhau. Các khoản đầu tư của Trung Quốc vào Nga chỉ giới hạn về năng lượng trong khi hàng hóa đi theo hướng ngược lại. Bắc Kinh và Moscow đều không muốn trói tay mình quá nhiều. Trung Quốc không nhắm tới mục tiêu ngang bằng võ khí hạt nhân với Washington hay Moscow. Mặt tư khoa và Bắc Kinh có khả năng vô hiệu hóa vệ tinh đối phương. Quan hệ giữa Nga và Trung Quốc mang tính chất đồng sàng dị mộng nên khó thành sức mạnh tổng hợp trong mọi trường hợp. Ngược lại, Hoa Kỳ ngày càng thu hút các quốc gia vào cuộc chiến chống lại tham vọng thống trị toàn cầu của Trung Cộng. Tân Thủ tướng Yoshihide Suga của Nhật Bản tiếp tục phát huy chính sách hợp tác kháng khích với Hoa Kỳ của vị tiền nhiệm. Người Nhật hiểu rõ nếu không hợp tác chặt chẽ với Hoa Kỳ sẽ phải đối diện với một cuộc chiến tranh không muốn với Trung Quốc. Hôm 21 tháng 9 năm 2020, Ngoại trưởng Mike Pompeo hoan nghênh Anh, Đức, Pháp đã gửi công hàm chung hôm 16 tháng 9 năm 2020 lên Liên Hiệp Quốc nói rằng tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc ở biển Nam Trung Hoa không tuân thủ luật pháp quốc tế và các quy định của Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển UN Clause. Hoa Kỳ và Liên Âu cũng dự trù tổ chức cuộc đối thoại chuyên sâu về Trung Quốc trong tháng 9. Vòng vây Trung Quốc ngày càng siết chặt, buộc các quốc gia nhỏ không thể đứng bên ngoài mà có thể an toàn. Quý vị vừa theo dõi câu chuyện thời sự với đề tài Cơ hội ngàn năm một thuở cho Đài Loan do bình luận gia Đại Dương biên soạn. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Hẹn gặp lại trong câu chuyện thời sự tuần sau. Xin cùng cầu nguyện cho đại dịch Corona virus Vũ Hán mau sớm chấm dứt.